cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu phần đầu của sách Tin Lành Giăng đoạn 6, nói đến việc Chúa Giêsu hóa bánh cho đoàn dân 5.000 người ăn. Sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục giảng cho đoàn dân về bánh sự sống. Và hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu và theo dõi tiếp bài giảng này. Trong Giăng đoạn 6 câu 35, Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Chúa Giêsu kết hợp cả hai lại với nhau. Ngài là bánh mana, Ngài đến từ trời, Ngài ban sự sống cho thế gian, để chúng ta có được sự sống. Đó là sự cứu rỗi. Chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu là bánh mà chúng ta được nuôi dưỡng thường xuyên, nhờ đó mà chúng ta có thể tăng trưởng đời sống tâm linh. Bánh mana là thức ăn được ban cho bởi phép lạ, cho nên họ rất thỏa thích. Sau này khi dân chúng Israel vào trong đất hứa và họ ăn ngũ cốc địa phương, lúc bấy giờ họ nhớ lại bánh mana từ trời. Tương tự như ngày nay, khi các bạn có nhiều cơ hội học hỏi lời Chúa cách thường xuyên, có khi các bạn thấy chán ngán, nhưng khi cơ hội này qua đi, thì lúc bấy giờ các bạn sẽ hối tiếc. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 6, câu 36 đến 37. Nhưng ta đã nói, các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Phàm những kẻ cha ta cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Thưa các bạn, câu 37 là câu rất quan trọng để chúng ta ghi nhớ. Dù ngày nay có nhiều người tranh luận với nhau về sự lựa chọn và ý chí tự do, cả hai điều này được đề cập trong câu 37. Chúa Giêsu nói, phàm những kẻ cha ta cho ta sẽ đến cùng ta. Xác chứng lẽ thật này, đó là sự lựa chọn. Nhưng xin các bạn hãy nghe tiếp, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Đó là sự thật về ý chí tự do. Tôi không biết thế nào mà hai điều này hòa hợp với nhau, nhưng cả hai đều là sự thật. Đức Chúa Cha ban cho loài người Đấng Christ, nhưng con người cần đến cùng Ngài. Rõ ràng những người đến cùng Đấng Christ là những người mà Đức Chúa Trời ban cho. Các bạn và tôi ở dưới thế gian này không biết, không thấy hoạt động của thiên đàng, nhưng tôi biết rằng Chúa ban cho chúng ta ý chí tự do để hành động. Có người bảo rằng con người cần đến với Chúa là do sự lựa chọn. Như vậy, không cần phải rao giảng tin lành. Các bạn có nghĩ như vậy không? Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu ban mạng lệnh chúng ta phải rao giảng tin lành. Những ai lắng nghe và tiếp nhận Chúa Giêsu thì không bị bỏ ra ngoài đâu. Vì thế các bạn có thể lý luận như thế nào theo ý các bạn muốn. Nhưng xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, ban cho các bạn và tôi ý chí tự do. Nếu các bạn đến cùng Chúa, các bạn sẽ được Ngài tiếp nhận. Nếu các bạn là những người đến cùng Chúa, thì các bạn là những người được chọn. Và trong văn đoạn 6 câu 38, Chúa Giêsu nói tiếp, vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến. Thật là một điều rất tuyệt vời biết bao, bởi ý chỉ của Đức Chúa Trời cho các bạn đến cùng Ngài. Chúa Giêsu đến từ thiên đàng, bởi vì Ngài đến để thực hiện theo ý chỉ của Đức Chúa Cha, và ý chỉ của Đức Chúa Cha là cho các bạn được tái sanh. Các bạn thân mến, nhưng các bạn phải đến cùng Ngài, chỉ có phương cách duy nhất đó thôi, các bạn cần phải đến cùng Chúa Giêsu bởi đức tin. Và chúng ta cùng xem tiếp trong văn đoạn 6 câu 39. Và ý muốn của Đấng đã sai ta đến là hễ sự gì Ngài ban cho ta thì ta chớ làm mất, nhưng ta phải làm cho sống lại nơi Ngài sao rốt. Thưa các bạn, chúng ta lưu ý đến từ ngữ tiền định chỉ áp dụng cho những người được cứu. Đó chính là những gì mà Chúa Giêsu đang nói tại đây. Khi một người tiếp nhận Đấng Christ thì người đó được sự tha thứ tội lỗi, được trở nên công nghĩa, được sự vinh hiển. Khi Chúa Giêsu khởi sự với 100 con chiên, Ngài gìn giữ trọn vẹn 100 con đó, không để mất một con nào. Điều này có nghĩa là mỗi khi một người tin nhận Đấng Christ có được sự sống đời đời và sẽ được sống lại trong ngày sau cùng. Trong văn đoạn 6 câu 40, đây là ý muốn của cha ta. Phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 6 câu 41 đến 42. Nhưng vì Ngài đã phán, ta là bánh từ trên trời xuống, nên các người Giu-đa lầm bầm về Ngài mà rằng, ấy chẳng phải là Giê-xu, con của Giô-sép, mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Vậy thế nào người nói được rằng, ta đã từ trên trời mà xuống? Các bạn thấy, Chúa Giê-xu giảng giải rằng Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đến từ Đức Chúa Trời. Tôi có thể nói với các bạn, trong phân đoạn này Chúa Giê-xu nói đến sự sanh ra bởi nữ đồng trinh. Có nhiều người nói, Chúa Giê-xu không có giảng dạy vì sự sanh ra bởi nữ đồng trinh. Các bạn thân mến, các bạn suy nghĩ điều gì mà Chúa Giê-xu đang dạy tại đây? Người Giu-đa lắng nghe và hiểu những gì Ngài đang nói, cho nên họ hỏi, làm sao điều này có thể xảy ra được, khi họ biết rõ cha mẹ của Ngài là ai? Sự sanh ra của Chúa Giê-xu là bởi nữ đồng trinh, như lời thiên sứ báo tin cho bà Mary, được ký thuật trong Luca đoạn 1 câu 35. Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Trong phân đoạn này, khởi sự từ câu 38 nói về sự giáng sinh bởi nữ đồng trinh và kết hợp những phân đoạn kinh thánh khác liên quan đến vấn đề này. Chúa Giêsu đến từ trời, từ thiên đàng vinh hiển. Ngài bước khỏi ngôi cao sang đến thập tự giá vì các bạn và tôi. Ngài làm điều này qua sự sinh ra bởi nữ đồng trinh. Các bạn có thể vui mừng, reo hò trong ngày lễ Giáng sinh, nhưng câu chuyện Giáng sinh chính là sự sinh ra bởi nữ đồng trinh. Khi dân chúng nghe lời Chúa Giêsu giảng dạy, lập tức họ hỏi Ngài, ấy chẳng phải là Giêsu, con của Joseph mà chúng ta đều biết cha mẹ người chăng? Dân chúng nghĩ rằng họ biết cha mẹ của Chúa Giêsu, nhưng Ngài không phải là con của Joseph, Ngài là đấng đến từ trời. Trong gian đoạn 6, câu 43-44, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi chớ lầm bầm với nhau, ví bằng cha là đấng sai ta, không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. Tại đây chúng ta được nghe Chúa Giêsu nói đến một lần nữa, ví bằng cha, không kéo đến thì không ai được đến cùng ta. Đây là một sự lựa chọn thánh. Tôi không thể giải thích điều này cho các bạn. Tôi chỉ biết rằng các bạn có ý chí tự do và các bạn có thể thực hiện điều mình muốn. Đức Chúa Trời bảo rằng mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì các bạn hành động. Ngay bây giờ, các bạn có thể đến cùng với Chúa Giêsu hay không đến cùng Ngài. Đó là quyền lựa chọn của các bạn. Và trong văn đoạn 6 câu 45, các tiên tri có chép rằng ai nấy đều sẽ được Đức Chúa Trời dạy dỗ. Hễ ai đã nghe cha và học theo Ngài thì đến cùng Ngài. Có nhiều lời kinh thánh trong Cựu Ước nói đến điều này. Thí dụ như chúng ta xem trong Ê-sai đoạn 54 câu 13. Hết thảy các con cái sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ và sự bình an của con cái sẽ lớn. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 2 đến câu 3. Này là sự tối tăm dây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Song Đức Giê-hô-va dấy lên trên Ngài, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Thưa các bạn, đây là hai lời xác nhận rằng các dân tộc sẽ đến cùng Chúa Giêsu và do đó hôm nay các bạn có thể đến cùng Ngài. Điều này hết sức rõ ràng. Đồng thời cũng có những lời kinh thánh khác nữa, chẳng hạn như chúng ta xem trong Ma-la-chi đoạn 4 câu 2. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Trong cánh nó có sự chữa bệnh, các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng. Mỗi người cần lắng nghe Đức Chúa Cha và học biết về Ngài, thì sẽ đến cùng Chúa Giêsu để lắng nghe những điều Ngài đang giảng dạy. Các bạn thấy, nếu các bạn lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, thì các bạn đến cùng với Đấng Christ. Đó là điều được nhấn mạnh tại đây. Và trong văn đoạn 6, câu 46-47, ấy chẳng phải kẻ nào đã từng thấy cha, trừ ra đấng từ trời mà đến, đấng ấy đã thấy cha. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Đấng từng thấy Đức Chúa Cha là Chúa Giêsu Christ, hễ ai tin Chúa Giêsu sẽ được sự sống đời đời. Đó là lời công bố rất rõ ràng. Mời các bạn xem tiếp trong văn đoạn 6, câu 48-51. Ta là bánh của sự sống. Tổ phụ các ngươi đã ăn mana trong đồng vắng, rồi cũng chết. Đây là bánh từ trời xuống, hầu cho ai ăn chẳng hề chết. Ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy, thì sẽ sống vô cùng. Và bánh mà ta sẽ ban cho, vì sự sống của thế gian, tức là thịt ta. Khi Chúa Giêsu đến thế gian, tức là ngôi lời đã trở nên xác thịt, Ngài đến trên thập tự giá với hình thể con người chịu chết như một của lễ cho các bạn và tôi. Các bạn có thể giữ phần giao, khi các bạn tiếp nhận Chúa Giêsu thì các bạn được sự cứu rỗi. Tiếp đến trong văn đoạn 6 câu 52-53. Bởi đó, các người Giu-đa cãi lẽ với nhau mà rằng, lẽ nào người này lấy thịt mình cho chúng ta ăn sao? Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống cho các ngươi đâu. Khi dân chúng nghe lời này mà Chúa Giêsu nói, họ nghĩ rằng đó là thịt thật của thân thể Ngài. Ý nghĩa mà Chúa Giêsu muốn nói là họ có thể giữ phần cách thiêng liêng, chứ không phải bằng xác thịt, bằng thể chất. Chúa nói tiếp ở trong Giăng đoạn 6, câu 54-58. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời, nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người. Như cha ta là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi cha. Cũng một thể ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn, rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời. Các bạn thân mến, đây là lời công bố đáng ngạc nhiên. Khi Chúa Giêsu chuẩn bị buổi ăn tối sau cùng với các môn đệ của Ngài vào dịp lễ vượt qua và thành lập lễ tiệc thánh. Rõ ràng là Chúa Giêsu không nói đến thịt và huyết bằng thể chất, vì chính Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt các môn đồ. Ngài không có nói rằng các môn đồ sẽ ăn thịt và uống huyết của Ngài, nhưng Ngài có ngụ ý nói rằng Ngài phó chính sự sống của Ngài cho họ. Tại trên phòng cao đó, Chúa Giêsu đã nói rõ là huyết biểu tượng cho sự sống, như được viết ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 17 câu 1. Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết, ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đang làm của lễ chuộc tội cho linh hồn mình. Vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã dạy cho dân Israel lẽ thật này từ lúc ban đầu, khi Ngài kêu hỏi rõ ra khỏi xứ Ai Cập. Khi đến núi Sinai, Môi-se cũng dạy cho dân chúng sự kiện lớn lao, sự sống của thể xác ở trong huyết. Điều này cũng đúng trong phương diện y học. Chúa Giêsu đã phó sự sống của Ngài để Ngài đổ huyết trên thập tự giá ban sự sống. Sự cứu rỗi được đến bởi sự tiếp nhận Chúa Giêsu đồng một cách như vậy. Các bạn thân mến, đó là điều căn bản về lễ tiệc thánh. Dầu rằng ngày nay có nhiều quan điểm khác nhau giữa dòng những người tin nhận Chúa trong hội thánh khi giải nghĩa về lễ tiệc thánh. Nhưng tôi xin các bạn hãy đối diện với chính những gì mà Chúa Giêsu đã dạy và tiếp nhận lời của Ngài. Tôi xin trích dẫn lời Chúa Giêsu nói ở trong Luca đoạn 22 câu 19. Đoạn Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng, này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Tôi xin trình bày cho các bạn một số quan điểm khác nhau về ý nghĩa của bánh trong lễ tiệc thánh. Giáo hội Công giáo nhấn mạnh đến câu này của Chúa Giêsu, này là thân thể ta. Họ cho rằng có một sự biến hóa đã xảy ra và bánh trở thành thịt thật của Chúa Giêsu. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu không dạy về việc ăn thịt người. Đây là sự nhấn mạnh quá mức. Kế tiếp, chúng ta để ý có một số giáo hội, chẳng hạn như giáo hội Lutheran, cho rằng thịt của Chúa Giêsu đã vào trong bánh tiệc thánh, hay là bánh mà người dự đi vào trong thân thể của Đấng Christ. Nhưng đó không phải là những gì Chúa Giêsu nói. Và một quan điểm thứ ba, có nhiều giáo hội cải chánh cho rằng bánh chỉ là biểu tượng, chỉ là nghi thức mà thôi, và đó là sự giải nghĩa của hầu hết các hội thánh Tin Lành. Thành thật mà nói, có nhiều người đi sai lệch khi không giải nghĩa một cách đúng đắn về lễ tiệc thánh mà Chúa Giêsu đã dạy. Theo quan điểm và đức tin của hội thánh đầu tiên và của giáo hội cải chánh tin rằng, bánh của tiệc thánh vẫn là bánh, nó cũng sẽ là bánh. Bánh không thể nào thay đổi, cũng như rượu nho thì vẫn luôn là rượu nho, chứ không có phép lạ nào xảy ra để biến rượu đó thành huyết. Các bạn thấy, tôi tin tưởng rằng có nhiều phước hạnh thiêng liêng được ban cho những ai thực hành lễ tiệc thánh. Khi các bạn hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của lễ tiệc thánh, nó đem đến phước hạnh thuộc linh cho mỗi tâm lòng. Tôi nghĩ rằng những gì mà Chúa Giêsu nói cho đoàn dân nghe, Ngài muốn họ có mối quan hệ thân mật thành thật với Ngài. ấy là điều quan trọng. Khi dân Israel ăn manna trong đồng vắng, đó là đồ ăn tạm thời để nuôi sống cơ thể của dân chúng. Chúa Giê-xu có sự sống đời đời, như được nói trong phần đầu của sách Tin Lành Giăng, đoạn 1 câu 4. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Bây giờ trở lại, mời các bạn cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 6 câu 59-63. Đức Chúa Giê-xu phán những điều đó lúc dạy dỗ trong nhà hội tại thành Ca-bê-na-um. Có nhiều môn đồ nghe Ngài thì nói rằng, lời này thật khó, ai nghe được. Nhưng Đức Chúa Giê-xu tự mình biết môn đồ lầm bầm về việc đó, bèn phán rằng, điều đó xui cho các ngươi dấp phạm sao? Vậy nếu các ngươi thấy con người lên nơi Ngài vốn ở khi trước thì thế nào? Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Có phản ứng khác nhau và ý nghĩ khác nhau về những gì Chúa Giê-xu dạy. Chúa Giê-xu muốn nói cho dân chúng biết rằng họ không thể nào ăn thịt thật của Ngài, vì Ngài sẽ về trời. Chỉ có thánh linh làm cho sống động, còn thịt thì không có giá trị gì. Các bạn thấy rõ Chúa Giê-xu không nói về chính thân thể của Ngài. Chúng ta cần tiếp nhận lễ tiệc thánh bởi đức tin. Nước nho trong ly thì ngọt, và tôi nếm được vị ngọt của nó, để nhớ lại rằng Chúa Giê-xu uống chén đắng cay vì tội lỗi của tôi. Chén nước nho ngọt nhắc nhở tôi rằng Chúa Giê-xu đổ huyết ra cho tôi, nhờ đó mà tôi được phước hạnh thiêng liêng. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng, những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Các bạn thân mến, trong khi tôi làm việc với hội thánh, tôi luôn đọc lời của Đức Chúa Trời khi cử hành tiệc thánh. Tôi nhận thấy rằng lời của Chúa giúp ích cho tấm lòng của dân sự Ngài, bởi vì lời của Chúa là thần linh và sự sống. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 6, câu 64-65. Song trong dòng các ngươi có kẻ không tin. Đức Chúa Giê-xu biết từ ban đầu ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. Ngài lại phán rằng, chính vì cớ đó mà ta đã nói cùng các ngươi rằng, nếu cha ta chẳng ban cho, thì chẳng ai tới cùng ta được. Giờ đây xin các bạn nhớ, các bạn có sự lựa chọn về đức tin của mình, và tôi mong rằng các bạn quan tâm đến quyết định quan trọng này. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 6, câu 66-69. Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giê-xu phán cùng 12 sứ đồ rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lại Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Các bạn có thể để ý đến mấy nhóm người lắng nghe lời Chúa Giê-xu giảng dạy, đó là đoàn dân, giới lãnh đạo, các môn đồ. Và có nhiều người khi nghe Chúa Giê-xu giảng dạy thì trở lui, không muốn theo Ngài nữa. Sau đó, Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ và Phi-e-rơ trả lời một cách rất hay. Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Đây cũng là câu hỏi đặc biệt cho chúng ta ngày hôm nay. Các bạn có thể tìm một ai trên thế gian này, kể cả những người đã qua, những người hiện sống, có thể ban cho các bạn sự sống đời đời không? Phi-e-rơ tiên xưng đức tin của ông, chỉ có Chúa Giê-xu là đấng duy nhất, có lời của sự sống đời đời. Vì thế, ngày hôm nay tôi và các bạn muốn có được sự sống đời đời, chúng ta phải tin vào những lời phán dạy của Chúa Giê-xu. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Giăng đoạn 6, câu 70-71. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta há chẳng đã chọn các ngươi làm 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ. Và Ngài nói về Giuđa, con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sao sẽ phản Ngài. Giuđa Iscariot là con người có nhiều bí hiểm, ông là một trong 12 sứ đồ mà Chúa Giê-xu đã chọn ông ta. Nhưng tại đây, Chúa Giê-xu nói, Giuđa là quỷ. Rất có thể rằng đời sống của ông bị quỷ ám, ông bị ma quỷ điều khiển, và sau này ông là người phản Chúa Giê-xu. trong suốt thời gian ở gần với Chúa Giêsu, Ngài cho Giuđa nhiều cơ hội để tiếp nhận Ngài. Thật khó khi cho rằng Giuđa là quỷ. Đây là một điều bí hiểm, một điều khó hiểu. Ma quỷ thường hay làm việc quyền bí, có nhiều giả thu hút, cho nên các bạn hãy cẩn thận. Tôi nghĩ Giuđa Iscariot có nhiều dịp nghe lời Chúa dạy, có nhiều dịp đọc lời Chúa mà không hiểu. Chắc chắn rằng ma quỷ đã làm cho Giuđa mù mắt, cứng lòng, nặng tai. Trong khi chúng ta nghe lời xưng nhận tuyệt vời của Phi-e-rơ, chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng các bạn có lời xưng nhận tốt đẹp cho chính mình và đồng thanh nói với Phi-e-rơ rằng Amen, Amen. Quý vị và các bạn thân mến, lòng tôi thật rất mong ước quý vị đã nghe biết Chúa Giêsu là bánh hằng sống, Chúa Giêsu là bánh sự sống. Các bạn chỉ có thể hưởng được sự sống đời đời khi các bạn tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chính mình. Và tôi mong ước rằng quý vị nào chưa có được sự sống đó, xin hãy đến và tiếp nhận Chúa Giêsu hôm nay. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.